Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 3, năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về việc Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Phi Châu bảo tồn những giá trị truyền thống. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Giáo Ùn Đì. Đức Thánh Cha nói rằng Phi Châu có thể trở thành lục địa của hy vọng. Nói lời với khoảng 60.000 người tập trung tại vận động trường Amadou Ahidjo hôm thứ Năm 19 tháng 3. Lễ kính Thánh Giuse, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy biến Phi Châu thành lục địa của hy vọng bằng cách noi gương Thánh Giuse. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Ngài giải thích rằng gia đình ngày nay đang trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng lòng trung thành với Thiên Chúa sẽ giúp vượt qua khó khăn. Theo Đức Thánh Cha, xã hội đang dần dần chống lại gia đình. Một số giá trị truyền thống bị đảo ngược. Các quan hệ giữa những thế hệ khác nhau không còn cổ võ cho việc lưu truyền sự hiểu biết và khôn ngoan. Chúng ta rất thường chứng kiến hiện tượng bỏ làng quê ra đi, ảnh hưởng đến các mối dây liên kết của gia đình. Bị mất gốc, giới trẻ thường rơi vào thất nghiệp, tìm cách bù đắp lại bằng những thiên đường giả tạo và không tưởng. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, đấy không phải là điều không thể đảo lộn được. Ngài nói rằng, trước những thách đố ấy, người Phi Châu cần phải nhận thức rằng, sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, cũng như những truyền thống khôn ngoan của lục địa Phi Châu, một đứa trẻ chào đời luôn là một quà tặng, một sự chúc lành của Chúa. Hơn bao giờ hết, cần phải nhấn mạnh rằng, mỗi một mạng sống, mỗi một con người tí hon, dù yếu đuối đến đâu, cũng đều được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi người Phi Châu, hãy đi con đường hy vọng mà Chúa Kitô đã vạch ra. Ngài nói, với Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đi qua vùng đất Phi Châu có thể trở thành lục địa của hy vọng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh Giuse trong thời buổi khó khăn. Cách riêng Ngài khuyến khích những người cha hãy noi gương Thánh Giuse. Cuối cùng, hướng về các trẻ em không cha, những trẻ em bị tách lìa khỏi cha mẹ, những trẻ em bị lạm dụng hay sống trong nghèo đói. Đức Thánh Cha nhắc lại, Thiên Chúa yêu thương các con, Thiên Chúa không quên các con. Và Thánh Giuse gìn giữ các con. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao cho các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu. Trước khi cử hành thánh lễ tại vận động trường Amadou Ahidjo, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần. Buổi chiều cùng ngày, Ngài đã đến trung tâm Hồng Y Léger để thăm viếng các bệnh nhân, nhất là những người mắc bệnh sida. Sau khi từ giã Cameroon, Ngài lên đường đi Angola, là nơi Ngài lưu lại cho đến ngày 23 tháng 3. Tin Roma. Báo chí Ba Lan loan tải rằng Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị sẽ được tôn phong chân phước vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2010. Theo nhật báo Zienik, xuất bản tại Ba Lan, Bộ Phong Thánh đã đưa ra quyết định trên đây. Hồi đầu tháng này, Đức Hồng Y Stanislas Ziwich, Tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, nói rằng tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này sắp kết thúc, và Đức Thánh Cha Benedicto muốn chấm dứt tiến trình này càng sớm càng tốt. Bởi vì đây chính là điều mà thế giới đang yêu cầu. tưởng cũng nên nhắc lại, hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, chỉ đúng 2 tháng sau khi Ngài qua đời. Đây là một miễn chước đặc biệt của Đức Benedicto. Theo luật hiện hành, cần phải đợi 5 năm sau khi qua đời, hồ sơ xin phong chân phước cho một tín hữu mới được mở ra. Tin Yaoundé. Tòa Thánh và Cameroon đang chuẩn bị một thỏa ước về các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, trong khi Tổng thống Bolivia đón tiếp Đức Thánh Cha, thì Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ với Thủ tướng Cameroon, ông Ephraim Inoni, để bàn về một thỏa ước giữa tòa thánh và quốc gia này. Tòa thánh và Cameroon cũng đã từng ký một thỏa ước dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày 16 tháng 6 năm vừa qua, khi tiếp tân đại sứ Cameroon đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha Benedicto đã mong ước có được một thỏa ước rộng rãi hơn. Trong cuộc viếng thăm xã giao tại Dinh Thống Nhất hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã được phu nhân Tổng thống Cameroon, bà Jonathan Bia, tặng một bức tượng Thánh Giuse bồng hài với Giê-xu và một bức tranh. Tổng thống Bia giải thích rằng, bức tranh tượng trưng cho Đức Thánh Cha, nước Ý và lục địa Phi Châu với nước Cameroon nằm ở trung tâm, vì nước này được xem như một Phi Châu thu gọn. Tổng thống Bia đã lên cầm quyền tại Cameroon từ năm 1982. Trong số ra ngày thứ Năm vừa qua, tuần báo tư nhân có tên là Germinal cho rằng ông Bia lợi dụng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để đánh bóng cho chế độ và củng cố quyền hành. Tờ báo ghi nhận sự kiện nhiều tu sĩ Công giáo đã bị sát hại trong thập niên 90 và việc chính phủ đàn áp dã man cuộc biểu tình hồi tháng 2 năm vừa qua. Báo Germinal viết rằng, nếu Đức Thánh Cha muốn Cameroon trở thành một vùng đất của hy vọng, sự sống và hòa bình, thì Ngài nên khuyên ông Bia không nên ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2011 tới đây. Tin Roma. Chủ tịch Hội Y sĩ Công giáo Thế giới bác bỏ cách nhìn phiến diện của truyền thông thế giới về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé hôm thứ Ba 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói thẳng thừng với các ký giả rằng, sử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh SIDA không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Trong những ngày qua, báo chí thế giới đã có những phản ứng gay gắt về lời tuyên bố trên đây của Đức Thánh Cha. Ông José María Simón Castelví, Chủ tịch Hội Y sĩ Công giáo Thế giới, nói rằng, nếu đọc báo, người ta có cảm tưởng như giáo hội bảo, khi quan hệ tính dục với gái điếm thì không nên sử dụng bao cao su. Theo ông, đây là một cách hiểu nông cạn của một số cơ quan truyền thông về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Chủ tịch Hội Y sĩ Công giáo Thế giới khẳng định, giáo hội xem sự thủy chung, tiết dục và hôn nhân một vợ một chồng là những khí giới hữu hiệu nhất. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Zenith, ông Castelvi nói rằng, một số cơ quan truyền thông và ngay cả một số đại diện chính phủ các nước đã tố cáo giáo hội đang cổ võ cho dịch bệnh SIDA tại Phi Châu. Theo ông Castelvi, giáo hội không hề nói rằng người ta có thể có bất cứ quan hệ tính dục nào, miễn là phải sử dụng bao cao su. Chủ tịch Hội Y sĩ Công giáo Thế giới giải thích rằng, để hiểu được điều giáo hội nói về bao cao su, cần phải hiểu thế nào là tình yêu. Ông nhắc lại điều mà Đức Thánh Cha đã nói trên máy bay, là cần phải nhân bản hóa tính dục, nghĩa là cần phải có một cuộc canh tân nhân bản và tinh thần để tìm ra một cách cư xử mới mẻ giữa người với người. Agustin, Santiago, Chile. Giáo hội Công giáo tại Chile lên án một ứng cử viên hứa hẹn cho phép phá thai. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, một ứng cử viên hứa hẹn sẽ hợp pháp hóa việc phá thai nếu đắc cử. Phản ứng trước lời hứa hẹn này, Đức cha Alejandro Goic Carmelit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, lên án một lời hứa hẹn như thế và khẳng định rằng giáo hội bên vực sự sống con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile nói rằng người Công giáo và phần đông dân chúng đều biết rõ giáo huấn trên đây của giáo hội. Đức cha Carmelit ghi nhận, Đức Thánh cha Benedicto dạy chúng ta rằng, giáo hội phải làm cho sứ điệp của mình được hấp dẫn, chứ không phải tương đối hóa sự thật, để đối thoại với xã hội ngày nay. Trích dẫn số 28 trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Benedicto, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile khẳng định rằng, giáo hội không thể và không nên dấn thân vào đấu trường chính trị để mang lại một xã hội công bình hơn. Giáo hội không thể và không nên thay thế nhà nước, nhưng giáo hội cũng không thể và không nên thinh lặng trong cuộc chiến cho công lý. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia bày tỏ đau buồn kỳ vụ mưu sát hai linh mục dòng chưa cứu thế. Được biết hôm thứ Hai, 16 tháng 3 vừa qua, hai linh mục dòng chưa cứu thế là cha Gabriel Fernando Montoya Tamayo và cha Jesus Ariel Jimenez tại thành phố La Primavera đã bị một sinh viên nơi các ngài đang làm việc sát hại. Tin tức nói rằng người sinh viên này sát hại hai vị linh mục để che đậy vụ anh đã ăn cắp một số tiền lớn. Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, các đức giám mục Colombia chia buồn với cộng đồng chưa cứu thế và lên án hành động dã man trên đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Phi Châu bảo tồn những giá trị truyền thống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Đức Thánh Cha đã đến Angola, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Chiều thứ Năm 19 tháng 3 vừa qua, trước khi lên đường đi Angola, Ngài đã đến trung tâm Hồng Y Leje tại thủ đô Yaoundé để thăm viếng các bệnh nhân sida, sốt rét và lao. Trung tâm Hồng Y Leje là trung tâm toàn quốc phục hồi những người khuyết tật. Được gọi là Trung tâm Hồng Y Leje, vì trung tâm này được vị Hồng Y người Canada này thành lập. Ở khởi đầu, trung tâm này chăm sóc một cách đặc biệt cho các trẻ em mắc bệnh đau màng óc. Ngày nay, trung tâm này đón tiếp những người khuyết tật, mắc đủ các thứ bệnh. Nhiều người được phục hồi và tái hội nhập vào thế giới lao động để tự lực cánh sinh. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Hồng Y Leje vào giữa lúc đang diễn ra cuộc bút chiến gay gắt xung quanh lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA. Trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé hôm thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng việc phân phát bao cao su để chống lại bệnh SIDA không những không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn. Theo Đức Thánh Cha, cùng với việc giáo dục cho con người biết dân bản hóa các quan hệ tình dục, nghĩa là biết đặt tình yêu vào các quan hệ giữa người với người, giáo hội luôn tỏ ra gần gũi với các bệnh nhân SIDA. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha muốn thể hiện qua những giây phút gần gũi với các bệnh nhân tại Trung tâm Hồng Y Lê Gê. Ngài nói với các bệnh nhân như sau: với anh chị em là những người đang bị thử thách vì bệnh tật và đau khổ, với tất cả gia đình của anh chị em, tôi muốn đại diện Chúa mang đến một chút an ủi và một lần nữa bày tỏ sự nâng đỡ của tôi. Trong nỗi đau khổ này, anh chị em không đơn độc, vì chính Chúa Kitô liên đới với tất cả những ai đang đau khổ. Nhấn mạnh đến sự hiện diện và công tác phục vụ các bệnh nhân của giáo hội, Đức Thánh Cha nói: tôi biết là tại đây, giáo hội Công giáo dấn thân mạnh mẽ trong một cuộc chiến hữu hiệu chống lại các dịch bệnh này. Tôi khuyến khích giáo hội cương quyết đeo đuổi công cuộc rất khẩn thiết này. Sau bài nói chuyện, Đức Thánh Cha được hướng dẫn đi thăm các bệnh nhân. Ngài đặt tay trên trán một số người và đón nhận những món quà đơn sơ mà các bệnh nhân dâng kính Ngài. Qua cử chỉ thân ái dành cho các bệnh nhân, Đức Thánh Cha không chỉ nói lên sự gần gũi của giáo hội đối với họ, Ngài cũng muốn nhấn mạnh đến những giá trị truyền thống rất được trân quý trong xã hội Phi Châu, như tình người, tình liên đới, sự tương trợ. Đây là ý tưởng nổi bật của Ngài trong cuộc gặp gỡ với các đại diện Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần sáng thứ Năm vừa qua. Ngài kêu gọi người Công giáo và Hồi giáo hãy hợp tác với nhau để bảo vệ các giá trị truyền thống và từ bỏ mọi hình thức bạo động. Tại Cameroon, Kitô giáo chiếm khoảng 44% dân số và Hồi giáo chiếm khoảng 22%. Các mối quan hệ giữa các tín đồ của hai tôn giáo cho tới nay rất tốt đẹp. Trong bài nói chuyện với các đại diện Hồi giáo, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng người Hồi giáo và người Công giáo sống chung với nhau, làm việc chung với nhau, cũng như sinh hoạt tôn giáo trong cùng một khu xóm. Cả hai cùng tin thờ một Thiên Chúa độc nhất, nhân từ, đấng sẽ xét xử mọi người trong ngày sau hết. Họ cùng làm chứng cho những giá trị nền tảng như gia đình, trách nhiệm đối với xã hội, tuân phục luật Chúa và quan tâm đến những ai đau khổ trong thể xác và tinh thần. Theo Đức Thánh Cha, các tín đồ của hai tôn giáo cần phải nhắc nhở cho thế giới điều gì là hợp lý, bên kia những gì toán học có thể tính toán, luận lý có thể suy diễn, và khoa học có thể chứng minh. Những điều đó là lòng thiện hảo, tính hướng thiện và cuộc sống đạo đức, vốn được mặc khải cho chúng ta qua công cuộc tạo dựng. Hãy bảo tồn những giá trị truyền thống đó trước chủ nghĩa duy vật. Đây cũng là điều mà Đức Thánh Cha đã lặp lại trong thánh lễ tại vận động trường Amadou Ahidjo sáng thứ Năm vừa qua. Ngỏ lời với trên 40.000 người, Đức Thánh Cha thúc đẩy các gia đình Phi Châu hãy chống lại điều mà Ngài gọi là sự thống trị bảo tàng của chủ nghĩa duy vật. Đức Thánh Cha nói: anh chị em tại Cameroon và trên khắp Phi Châu, anh chị em đã lãnh nhận từ Chúa rất nhiều đức tính nhân bản. Anh chị em hãy giữ mình, đừng để bị lôi cuốn bởi những ảo tưởng ích kỷ và những lý tưởng giả tạo. Theo truyền thống Phi Châu, Đức Cha Simon Tongye Bakot, Tổng giám mục Yaoundé, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon, đã chào mừng Đức Thánh Cha với tước hiệu đáng kính Mwamba, có nghĩa là cụ ông. Đây là sự kính trọng mà truyền thống Phi Châu luôn dành cho người lớn tuổi. trong bài giảng thánh lễ kính thánh cả Giuse, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các bậc cha mẹ hãy lưu truyền cho con cái những giá trị nhân bản và tinh thần của truyền thống Phi Châu, nhất là niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những thay đổi xã hội ngày nay khiến cho việc lưu truyền những giá trị truyền thống cho các thế hệ tương lai trở nên khó khăn. Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Phi Châu phải luôn đề cao cảnh giác trước sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa duy vật. Người dân Phi Châu nói chung và người Cameroon nói riêng sẽ gặp nguy khốn nếu họ không nhìn nhận chủ thể đích thực của sự sống là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, những giá trị truyền thống của người Phi Châu cũng bị đảo lộn bởi hiện tượng bỏ làng quê ra đi và đô thị hóa. Hiện tượng này phá vỡ những mối liên hệ của gia đình và đẩy giới trẻ vào tình trạng cô đơn, thất nghiệp và mất phương hướng. Nhân ngày lễ kính thánh Giuse, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, cách riêng những người chồng và người cha, hãy noi gương thánh nhân, tôn trọng và yêu thương vợ con mình. Ngài cũng kêu gọi giới trẻ hãy để cho Chúa Kitô đi vào cuộc sống của mình, và nếu được kêu gọi, hãy dâng thân phục vụ trong chức linh mục hay đời sống thánh hiến. Cử tọa đã vỗ tay hoan hô nhiệt liệt khi Đức Thánh Cha ngỏ lời với các trẻ em không cha, các trẻ em bị bỏ rơi trên đường phố, các trẻ em buộc phải sống xa cha mẹ, các trẻ em bị ngược đãi hay bị lạm dụng, các trẻ em bị cưỡng bách gia nhập các lực lượng dân quân đang gây khủng bố tại một vài nước. Ngài nói với các em, Thiên Chúa yêu thương chúng con, Ngài không quên chúng con, và Thánh Giuse gìn giữ chúng con. Đó là những lời nói đầy an ủi của vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, dành cho những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Những lời trên đây được Đức Thánh Cha đưa ra vào giữa lúc đang diễn ra cuộc bút chiến gay gắt xung quanh lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su để ngăn ngừa bệnh SIDA. Chắc chắn, đây là những lời được người dân Cameroon chờ đợi để lắng nghe từ vị cha chung. Một người đến tham dự thánh lễ đã nói với một phóng viên của nhật báo Công giáo Pháp La Croix như sau. Đức Giáo Hoàng không đến để xem chúng tôi giải quyết vấn đề bệnh SIDA. Ngài cũng chẳng đến vì vấn đề bao cao su. Thông thường, người Tây Phương các ông không quan tâm đến tình cảm của chúng tôi. Và người này nói, Đức Giáo Hoàng đến để củng cố đức tin của con cái của một Phi Châu đang đau khổ. Phản ứng trước những cáo buộc của báo chí Tây Phương về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha, một tín hữu khác nói, dĩ nhiên, Đức Giáo Hoàng đã có lý để phê bình việc sử dụng bao cao su. Bao cao su là điều mà những người đàn ông viện cớ để cổ võ cho việc mại dâm. Ở đây, người ta cưỡng bách các bé gái chỉ mới 12 tuổi phải bán dâm. Nói chung, nhiều người tán thành lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Việc sử dụng bao cao su, tiện cớ là để phòng ngừa bệnh SIDA, không giải quyết được vấn đề, mà trái lại làm cho vấn đề thêm trầm trọng, bởi vì nó chỉ khuyến khích việc mại dâm mà thôi. Phi Châu cần phải bảo tồn các giá trị truyền thống để chống lại các căn bệnh của thời đại và duy trì bản sắc của mình. Đây cũng là điều được nhấn mạnh trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, được Đức Thánh Cha trao cho các đức giám mục Phi Châu vào cuối thánh lễ tại vận động trường Amadou Ahidjo vào sáng thứ Năm, 19 tháng 3 vừa qua. Tài liệu khẳng định rằng, xu thế toàn cầu hóa vi phạm các quyền của Phi Châu và phá hủy căn tính Phi Châu. tài liệu mô tả những tác hại của xu thế toàn cầu hóa đối với kinh tế, đường hướng chính trị và xã hội tại lục địa nghèo nhất hành tinh này. Tài liệu tố cáo các cường quốc quân sự và kinh tế áp đặt luật lệ của họ, nuôi dưỡng việc buôn bán khí giới, làm phát sinh chiến tranh và khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Và như Đức Thánh Cha đã lặp lại nhiều lần trong các bài diễn văn của Ngài, tài liệu cũng tố cáo xu thế toàn cầu hóa đang đe dọa các giá trị truyền thống đích thực của Phi Châu, như tôn trọng người lớn tuổi, tôn trọng sự sống, tương trợ và liên đới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Trước đau khổ hay bạo động, nghèo khổ hay đói khát, tham nhũng hay lạm quyền, người tín hữu Kitô không thể giữ thinh lặng. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Có lẽ cái ngày linh mục Nguyễn Đăng Điền thuộc giáo phận Vinh, Việt Nam, lượm được một em bé tật nguyền trong một đống phân cách đây 29 năm là một ngày khó quên. Chỉ mới một tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi vì mang hội chứng Down và tay chân co quắp. Chẳng ai biết tại sao em lại nằm trong đống phân hôi thối nhầy nhụa như thế. Trước khi em được gặp vị linh mục, chắc đã có người đi qua nhưng không quay đầu ngó lại. Theo lời kể của nữ tu Phạm Thị Thơm, tổng phụ trách dòng thừa sai Bác Ái giáo phận Vinh, thì linh mục Nguyễn Đăng Điền đã xé hai chiếc áo mặc bên trong chiếc áo dòng để lau sạch thân thể của em bé, rồi bế về nhà thờ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời linh mục, cha Điền đã cử hành thánh lễ với chỉ chiếc áo linh mục trên người. Sau buổi lễ, Ngài bế em đến một gia đình giáo dân nhờ họ nuôi nấng. Em bé đã trở thành thành viên đầu tiên của Trung tâm Khuyết tật Giáo phận Vinh. Cha Nguyễn Đăng Điền thường nói như sau: các em có quyền được sống. Chúng ta sẽ nuôi các em đàng hoàng cho đến khi các em mất. Có nhiều em đã ra đi vì bệnh tật, nhưng dù sao, các em đã được hưởng hơi ấm tình thương trong những ngày tháng ngắn ngủi. Chính vì trăn trở đối với số phận của những em bé như thế, mà cha Nguyễn Đăng Điền đã thành lập dòng thừa sai Bác Ái. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây tại tòa soạn Báo Người Việt tại Hoa Kỳ, nữ tu Phạm Thị Thơm cho biết, dòng thừa sai Bác Ái giáo phận Vinh được linh mục Nguyễn Đăng Điền thành lập năm 1980, sau khi đem em bé từ đống phân về. Nhà dòng phục vụ theo tinh thần Bác Ái Tin Mừng và theo tinh thần của mẹ Teresa Calcutta. Nhà dòng nuôi nấng trẻ khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi, kể cả việc cố gắng bảo vệ bà mẹ và thai nhi. Ngoài ra, nhà dòng còn đang phải giúp đỡ cho 72 gia đình nghèo, sống lênh đênh trên sông nước, cùng 150 cụ già mù lòa và 120 học sinh nghèo đang trong nguy cơ thất học. 29 năm qua, nhà dòng đã vượt qua nhiều chướng ngại, khó khăn vì hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tôn giáo, để tồn tại và phát triển. Từ một cộng đoàn nhỏ, hiện nay, hội dòng thừa sai Bác Ái đã có mặt trên ba miền đất nước, với 476 chị em nữ tu và người khấn, 49 trụ sở phục vụ vô vị lợi. 29 năm đã trôi qua, nhiều đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào chỉ có thể xác, còn trí tuệ thì vẫn ngu ngơ, khờ khạo. Các em vẫn chỉ biết cười, biết khóc, biết đòi ăn. Ngôi nhà năm xưa được hội Help the Poor, trợ giúp người nghèo, giúp đỡ, xây cất, đã trở nên chật chội. Nữ tu Phạm Thị Thơm chia sẻ, các em tại trung tâm khuyết tật luôn cần sự chăm sóc hàng ngày. Các sơ ở đây, ban ngày thì chăm sóc, tắm rửa cho các em ăn uống bằng tất cả tình thương của một người mẹ, người chị. Ban đêm, để các em được ngủ yên giấc, các sơ lại phải thay phiên thức trắng để vỗ về. Nơi ngủ của các em đã trở nên chật hẹp. Hai ba em nằm chung một giường. Mỗi lần có một em qua đời là một ngày buồn đối với chúng tôi. Nhà dòng chỉ còn biết lo an táng tươm tất cho các em lần cuối. Một số em rất tội nghiệp. Ba mẹ còn sống, nhưng khi các em qua đời, họ cũng không có tiền đi xe về tiễn biệt các em lần cuối. Nhà dòng còn cử người đến các cổng trường, cổng bệnh viện, cổng chợ, nhặt những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi về nuôi. Đa số các em bị bỏ là do dị tật bẩm sinh. Chúng tôi cũng thường đến bệnh viện, xin xác các em bị mẹ phá thai về chôn cất. Ngoài ra, nhà dòng còn tìm đến các cô gái nhẹ dạ bị mang bầu nhưng không muốn sinh con. Nữ tu Phạm Thị Thơm kể tiếp, chúng tôi cố gắng thuyết phục các em về trung tâm để được chăm sóc và nuôi dưỡng thai nhi. Việc làm này thật tế nhị vì phải tránh cho các em đó mặc cảm tội lỗi. Và chúng tôi không muốn vì mặc cảm lỗi lầm này, các em nỡ lòng bỏ đi một sự sống mà Chúa đã ban tặng. Sau khi sinh, nếu muốn nuôi con thì nuôi, không thì nhà dòng sẽ nhận đứa bé để nuôi nấng. Từ hồi thành lập nhà dòng đến nay, chúng tôi giúp được khoảng 20 cô gái, trong đó khoảng 1/3 các cô mang con về sau khi nhận ra được tình mẫu tử. Còn lại, do nhà quá nghèo hay hoàn cảnh riêng, nên đành để lại cho nhà dòng nuôi. Sống theo linh đạo mẹ Teresa, nên dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động, nhà dòng vẫn cố gắng giúp đỡ những gia đình nghèo khó trong vùng. Hiện nay, ngoài việc cùng với một số nữ tu khác chăm lo cho hai trung tâm khuyết tật và mồ côi, nữ tu Phạm Thị Thơm đang huấn luyện cho 62 chị em tập sinh tại đây. Nữ tu cho biết, ngoài việc huấn luyện, đồng hành với 62 em tập sinh cùng các sơ khác trong nhà dòng, tôi còn phải lập kế hoạch sinh sống cho các cộng đoàn khác. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm kế sinh nhai để nuôi các em tập sinh này. Khó khăn nữa là hội dòng có 476 chị em, nhưng chưa có một ngôi nhà để sinh hoạt. Mỗi năm quy tụ chị em về, đều phải mượn nhà xứ, nhà dân để ở. Để kiếm tiền nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi và người già neo đơn, hội dòng không chỉ dựa vào sự trợ giúp bên ngoài. Vì như lời nữ tu Phạm Thị Thơm, tấm lòng người Việt Nam cũng rất tốt, nhưng những người biết đến nhà dòng cũng nghèo. Do đó, các nữ tu phải làm đủ mọi việc như cấy lúa thuê, trồng ngô, khoai, làm đậu hũ, lên rừng hái măng. Dù thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, nay lũ lụt, mai hạn hán mất mùa. Ban ngày chị em đi làm mướn, ban tối về dạy giáo lý, phục vụ ca đoàn. Nữ tu tổng phụ trách dòng thừa sai bác ái giáo phận Vinh cho biết thêm. Thời gian vừa qua, một số người dân tốt bụng đã cho nhà dòng mượn đất 3 tháng để trồng rau khoai. Người khác thì cho mượn chuồng, nuôi được 4 con heo, dự tính thêm được vào khẩu phần ăn của các bé khuyết tật và mồ côi, chút thịt tươi khi heo lớn. Thế nhưng trận lụt cuối năm qua đã tàn phá tất cả. Nữ tu Phạm Thị Thơm chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Hồi đó từ trong miền Nam mới ra, tôi được ăn bữa cơm đầu tiên, có món dọc mùng ngứa. Ăn xong, tôi thấy ngứa lắm. Hỏi các em tu sinh là, chứ ăn rau gì mà ngứa vậy? Các em nói rằng, dọc mùng ngứa chị ạ. Mà chị đừng có kêu, vì chị càng kêu nó càng ngứa. Tôi thấy thương các em tập sinh lắm. Các em thuộc 7 giáo phận tập trung về đó để được huấn luyện 6 năm, để thành tu sĩ. Các em đã hy sinh tất cả đời mình, phục vụ vô vị lợi, sống kham khổ. Nói không ai tin, cuộc sống các em rất vui tươi. Sống chan hòa với mọi người theo tinh thần của mẹ Teresa, nên không ai biết là các em ăn cực khổ như thế. Dù có khó khăn thế nào, cũng không để ai biết. Dù không lên tiếng kêu ca về cuộc sống cay cực của bản thân, nhưng sự hiện diện và hoạt động của các nữ tu bác ái Việt Nam bên cạnh những thành phần khốn khổ nhất trong xã hội cũng đã là một tiếng nói của giáo hội trước khổ đau của con người. Nói như Đức Thánh Cha trong bài diễn văn đầu tiên khi vừa đặt chân xuống phi trường Yaoundé, Cameroon, chiều thứ ba vừa qua. Đứng trước đau khổ hay bạo động, nghèo khổ hay đối khác, tham nhũng hay lạm quyền, người tín hữu Kitô không thể giữ thinh lặng. Có cách lên tiếng bằng lời nói, nhưng lên tiếng bằng âm thầm phục vụ và hy sinh quên mình, vẫn là tiếng nói thường được lắng nghe và đánh động hơn cả. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng ta đề cập đến đề tài Đức Maria trong các bài giảng của các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ năm. Vào thế kỷ thứ năm, các bài giảng về Đức Maria xoay quanh các giáo huấn của 2 công đồng Trung Epheso và Chalcedonia liên quan tới giáo lý và lòng sùng kính Đức Maria, chống lại các lạc thuyết của Manicheo và Nestorio. Bên cạnh các bài giảng vô danh, có các bài giảng nổi tiếng của các giáo phụ như Cyrilo thành Jerusalem, Teodoto thành Ancyra, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo thành Jerusalem, Basilio thành Seleucia, Antipatro thành Bostra, và nhất là Proclo thành Constantinople, là một nhà hùng biện thánh mẫu học. Các bài giảng được giảng trong lễ Chúa Kitô Giáng sinh, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ gặp gỡ giữa cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna với Chúa Hải Nhi. Chúng có thể theo lược đồ tín lý lịch sử cứu độ học, hay theo lược đồ phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu. So sánh với quá khứ, chúng tiến bộ trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là các tước hiệu, các hình ảnh và gương mặt của Đức Maria. Thứ hai là nhấn mạnh trên việc sinh ra đồng trinh. Và thứ ba là đặt để Đức Maria vào chỗ nhất trong danh dự và quyền năng bên trên các tông đồ và các vị tử đạo. Trong số rất nhiều bài giảng về các thước hiệu, hình ảnh và gương mặt của Đức Maria, điển hình có bài giảng của Linh Mục Ezekiel, chuyên viên chú giải Kinh Thánh, về lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, tóm gọn nhiều thước hiệu được gán cho Đức Mẹ. Trong số những hình ảnh Kinh Thánh được dùng để gán cho Đức Maria, có hình ảnh bụi gai cháy của sách xuất hành, biểu tượng cho sự đồng trinh, không bị hư hại, cũng như chức làm mẹ của Đức Maria, chứa đựng lửa thiên linh mà không bị thiêu hủy. Hình ảnh ngôi vườn đóng kín và giếng nước niêm phong của sách Diễm Ca. Hình ảnh đền thờ, con tàu, chân đèn bằng vàng. Đây là bước khởi đầu của giọng văn Byzantine cả trong phụng vụ sẽ kéo dài truyền thống cho tới ngày nay, bằng cách nhân thêm các tước hiệu và hình ảnh miêu tả gương mặt mẹ Maria đến vô tận. Các tước hiệu đó chúng ta sẽ tìm thấy trong kinh cầu Đức Bà sau này. Đề tài sinh nở đồng trinh cũng được nhiều bài giảng đề cập tới. Tất cả đều khẳng định điều này, nhưng thường khi không nói tới kiểu vật lý của biến cố xảy ra, mà chỉ xác nhận rằng việc sinh ra đồng trinh. Giáo phụ Proclo viết trong bài giảng thứ tư về lễ Giáng sinh như sau. Trẻ thơ ra đời, nhưng để áo lòng mẹ nguyên vẹn. Khi vào lòng mẹ, người đã tìm thấy làm sao, thì khi rời cung sưởng lòng mẹ, có thêm thánh sủng, người để y nguyên như vậy. Các giáo phụ dùng đi dùng lại văn bản sách ngôn sứ Ezekiel, chương 44 câu 1 và câu 2 để chứng minh cho điều này. Cổng này sẽ đóng, người ta sẽ không mở và không ai được vào qua cổng này, vì Giave Thiên Chúa Israel đã tiến vào qua cổng ấy. Vì thế cổng này đóng. Các vị đưa ra các lý lẽ của sự thích hợp, vì Đấng ban cho sự không hư hoại khi sinh ra không làm hư hoại. Và cũng tương tự như thế, với các cửa nhà tiệc ly đóng kín, Chúa vào mà không mở cửa. Hay theo việc thụ thai đồng trinh, vì đã được thụ thai không có sự đau khổ nào. Người con sinh ra mà không xúc phạm đến sự nguyên tuyển của mẹ. Và như thế, người chỉ cho thấy người là cùng ngôi lời duy nhất của Thiên Chúa Cha. Giáo phụ Teodoto viết trong bài giảng thứ nhất lễ Giáng sinh như sau. Như là người, Ngài được sinh ra, như là ngôi lời, Ngài duy trì sự đồng trinh của mẹ. Thật thế, như lời nói của chúng ta được sinh ra mà không làm hư hoại tâm trí, cũng thế, lời tồn tại của Thiên Chúa khi chấp nhận sự sinh ra không làm hư hoại sự đồng trinh. Nếu Ngài đã sinh ra như chúng ta, thì sẽ chỉ là người đơn sơ thôi. Nhưng bởi vì Ngài đã duy trì mẹ đồng trinh, nên rõ ràng với tất cả mọi người, Ngài là Thiên Chúa. Liên quan tới thế đứng của mẹ Thiên Chúa trên trời trong vinh quang và quyền thế bầu cử cho các tín hữu, chúng ta chứng kiến sự thắng vượt các phạm trù cổ điển về sự thánh thiện trong quan điểm của giáo hội. Cho tới thời đó, các tông đồ và các vị tử đạo chiếm chỗ cao nhất. Nhưng từ nay trở đi, chỗ nhất được dành cho Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn cuộc tranh luận chống lại bè phái Ario đã góp phần vào việc đánh giá đúng đắn vai trò của Đức Maria. Trong cuộc tranh luận ấy, ý niệm về tôi tớ và tước hiệu người tôi tớ trở thành quen thuộc và được áp dụng cho mọi thụ tạo, kể cả các thiên thần, với mục đích là để nêu bật sự xa cách tuyệt đối giữa các thụ tạo và ngôi lời tạo dựng là Chúa duy nhất. Còn hơn thế nữa, trong công thức của Kinh Tin Kính Constantinopoli, để khẳng định thiên tính của Thánh Thần và tách rời người khỏi loài thụ tạo, tước hiệu Chúa cũng được dùng để gọi Thánh Thần. Tôi tin Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống. Với kiểu đọc thực tại một cách mới mẻ này, các tông đồ, các vị tử đạo, các trinh nữ và các vị khổ tu và cả các thiên thần nữa cũng đều chỉ là các tôi tớ của Thiên Chúa. Đức Maria cũng là tôi tớ, trong cương vị là thụ tạo, nhưng là trường hợp duy nhất trở thành mẹ của Thiên Chúa, kết hiệp với Thiên Chúa mật thiết, chưa từng có thụ tạo nào được như vậy. Vì thế giáo phụ Proclo mới viết, không có gì trên trần sánh được như Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Hỡi con người, hãy dùng tư tưởng mà rong ruổi toàn thụ tạo xem có gì có thể bằng hay hơn thánh nữ trinh mẹ Thiên Chúa không. chỉ có mẹ là đã tiếp nhận trong loan phòng đồng trinh, đấng mà toàn thụ tạo chúc tụng với lòng kính sợ và run rẩy. Giáo phụ Basilio thành Seleucia lại còn đề cao thế đứng trổi vượt của Đức Maria trong vinh dự và quyền năng bầu cử hơn nữa khi viết: chúng ta sẽ dâng lên mẹ các lễ vật xứng đáng nào đây? Là đấng mà mọi vật trên thế gian này đều bất xứng. Thật thế, nếu Thánh Phaolô xác nhận các thánh khác, thế gian không xứng đáng với các ngài, thì chúng ta phải nói gì về mẹ Thiên Chúa đây? Mặt trời rạng ngời trên các vì sao bao nhiêu, thì mẹ cũng rạng ngời trên tất cả mọi vị tử đạo bấy nhiêu. Như vậy, ai mà lại không thán phục quyền năng lớn lao của mẹ Thiên Chúa và mẹ siêu vượt trên tất cả các thánh mà chúng ta tôn kính biết bao nhiêu? Quả thế, nếu Chúa Kitô ban cho các tôi tớ ngài là các tông đồ quyền năng chữa lành các bệnh nhân, không chỉ với việc họ đụng chạm các vị mà cả bóng của các vị cũng chữa lành nữa, thì phải nghĩ ngài đã cho mẹ quyền năng đến như thế nào. Như thế chúng ta đạt tới chỗ bày tỏ một lòng tôn sùng đối với Đức Nữ Trinh và hiểu biết phẩm giá cũng như quyền thế đặc biệt của người trong địa vị là mẹ Thiên Chúa. Song song, người ta sẽ đưa vào phụng vụ Roma lễ kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa, đặt để mẹ Maria lên chỗ nhất trong sự hiệp thông của các thánh. Bên cạnh các tác giả lớn, cũng còn có nhiều tác giả Hy Lạp nhỏ hơn thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm lập lại hay xác nhận các giáo thuyết thịnh hành thời đó. Chẳng hạn các tác giả như Egemonio vào khoảng năm 350, Tito thành Bostra và Didimo mù đã chú giải phúc âm Thánh Luca liên quan tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Trong lĩnh vực khổ chế có viện phụ Nilo thành Ancyra với các câu hỏi và trả lời về dòng dõi và cuộc sống của Đức Maria. Đặc biệt trong lĩnh vực tín lý liên quan tới Kitô học và chức làm mẹ Thiên Chúa đã được các thần học gia thảo luận nhiều và được định nghĩa trong hai công đồng chung Epheso và Chalcedonia. Chúng ta có các bút tích quý báu của các vị như Diodoro thành Tarso, thần học gia thủ lãnh trưởng phái Antiochia, và môn sinh là Teodoro thành Mopsuestia, cũng là thần học gia và chuyên viên chú giải Kinh Thánh. Giáo huấn của cả hai vị đã là nền tảng lập trường mà giám mục Nestorio theo khi khẳng định Đức Maria đã không sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa, mà đã chỉ sinh ra con người Giê-xu, trong đó ngôi lời ở mà thôi. Quan trọng và nổi tiếng hơn nữa còn có sử gia và thần học gia Teodoreto thành Siro, là người đã hòa hợp các lập trường của hai trường phái Antiochia và Alexandria. Tuy không đầy đủ nhưng từ những bút tích của các giáo phụ Đông Phương như đã trình bày trên đây, chúng ta có thể có một khái niệm về sự rộng lớn và sức nặng định đoạt trong giáo huấn của các vị liên quan tới Đức Nữ Trinh Maria.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ta khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chi đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn. Hai tiếng nói rất đơn sơ, nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý, sứ điệp của tình Chúa đối với chúng ta, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng. Chẳng phải là vô lý và vô nghĩa khi từ nhỏ cha mẹ đã dạy con mình hai tiếng cảm ơn. Chúng ta thử mường tượng xem một đứa bé lớn lên trong một môi trường không có hai tiếng cảm ơn, nơi đó lòng người không rung động trước những hành động cao cả, thì thử hỏi xem em bé đó sẽ trở thành một con người như thế nào. Hai tiếng cảm ơn gắn liền với đời sống ấu thơ. Nhưng hai từ này cũng gắn bó với người trưởng thành. Người ta có thể đánh giá một con người qua một điều, là người đó có biết cảm ơn và có tỏ lộ lòng biết ơn hay không. Vì thế, thật là đau đớn khi bị mắng là kẻ vô ơn, là đồ ăn cháo đá bát. Và ngược lại, cuộc sống đang đẹp sẽ càng đẹp hơn khi con người mỗi ngày cất lên bài ca tạ ơn. Khi quan sát cuộc sống thực tế, có thể nhận ra một số điều giết chết lòng biết ơn. Điều thứ nhất là sự tự cao kiêu hãnh. Ai nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự khi tự bản thân tôi làm hết mọi chuyện mà không cần nhờ vả vào ai, và vì thế tôi không cần phải cảm ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn. Điều thứ hai là sự dĩ nhiên. Trong cuộc đời này, mọi sự đều là dĩ nhiên. Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên, tôi được người khác chú ý. Dĩ nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ không còn chỗ trú ngụ. Điều thứ ba là sự tình cờ. Nếu mọi sự đều là tình cờ, thì đâu cần biết ơn ai. Vậy thử hỏi, xem tôi sinh ra là do sự tình cờ hay do tình yêu của cha mẹ? Lúc này, tôi được sống như là một linh mục cũng tình cờ sao? Rồi, ánh sáng sưởi ấm cuộc đời tôi cũng tình cờ đến hay thế nào? Điều thứ bốn, phá hủy lòng biết ơn là những đòi hỏi sai lầm và lòng tham vô đáy. Nếu chúng ta luôn tự nhủ với mình rằng chúng ta có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhân không, thì lòng biết ơn đang bị đẩy lùi về phía sau để nhường chỗ cho lòng tham lam vô đáy. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chứng kiến quá nhiều sự vô ơn trong xã hội và cuộc sống của con người, nên một nhà văn người Nga đã mỉa mai rằng, tôi nghĩ rằng câu định nghĩa hay nhất về con người là, con người là con vật hai chân vô ơn. Câu định nghĩa này, một cách nào đó, là không sai. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Giê-xu gặp gỡ 10 người phong hủi. Khi thấy Chúa Giê-xu đi vào một làng nọ, họ đã đón người và xin người chữa lành. Với tất cả lòng nhân từ, Chúa Giê-xu đồng ý chữa lành cho họ và nói họ hãy lên đường đi trình diện với các tư tế. Khi đang ở trên đường thì cả 10 người thấy mình được khỏi. Nhưng sau đó chỉ có một người quay lại cảm ơn Chúa. Thấy thế, Chúa Giê-xu đã lên tiếng, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Ngược với 9 người vô ơn, người biết ơn duy nhất trở lại để gặp Chúa Giê-xu và cảm ơn người. Lời cảm ơn của anh ta kết hiệp với niềm vui sâu xa, và niềm vui đó thúc giục anh ta ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Theo François Bovon, nhà chú giải Thánh Kinh người Thụy Sĩ, thì thái độ của người biết ơn này giúp cho anh ghi sâu ơn chữa lành vào trong lòng, làm cho niềm tin của anh vào Chúa được mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Vâng, niềm tin trưởng thành luôn đi đôi với lòng biết ơn và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Thực vậy, ai học sống biết ơn thì họ sẽ được chữa lành và mạnh khỏe trở lại. Niềm tin của họ sẽ lớn mạnh. Vâng, mạnh khỏe trong thân xác và tinh thần cũng như mạnh khỏe trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người. Thánh David Steinhardt, một tu sĩ Biển Đức, viết trong cuốn sách Sự chú ý của con tim rằng, từ sáng tới tối, trong từng khoảnh khắc của thời gian, chúng ta nhận được vô vàn món quà và hồng ân. Chúng ta chỉ cần chú ý đến điều đó, và lòng biết ơn sẽ từ từ lớn lên trong chúng ta. Nhưng chúng ta có chú ý đến những món quà và hồng ân đó không? Đây chính là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Câu hỏi này cũng chính là động lực giúp mỗi người ý thức biết ơn và mở lời cảm ơn. Lạy Chúa, không bao giờ con cảm ơn Chúa đủ. Mỗi hơi thở của cuộc đời, con xin cảm ơn Chúa. Mỗi nhịp đập của con tim, con xin cảm tạ Ngài. Cảm ơn Chúa cho đến giây phút cuối cùng của đời con. Cảm ơn Chúa là điều đầu tiên con ấp ủ mỗi ngày, từ sáng sớm khi thức dậy. Con liền cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Ngài.
Con xin Ngài chỉ một giọt nước nhỏ nhoi, Ngài cho con biến cả bất ngát xanh tươi. Con xin Ngài một chút thành thơi, con xin Ngài một chút nghỉ ngơi. Ngài cho con trái tim Ngài, con nương mình suốt đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.